Phần 3. Vô ngã còn gì? Vô ngã còn gì? Giáo lý vô ngã đã được trình bày đầy đủ ở trên, nhưng khách quan mà nói, nó không phải dễ hiểu đối với đa số quần chúng. Tất cả mọi người đều quen ăn nói có chủ từ, nay bỗng nhiên giáo lý vô ngã nói là cái chủ từ đó, ta không có. Vậy thì còn cái gì đây? Đã có bao nhiêu nghi vấn khởi lên đối với vô ngã như không có ta thì ai đi tái sinh? Không có ta thì ai tạo nghiệp, ai chịu quả báo? Không có ta, vậy ai tu, ai giải thoát? Không có ta thì ai vãng sinh về cực lạc? Vô ngã, vậy ai thành Phật, ai chứng A-la-hán, ai nhập Niết Bàn? Ngay từ thời Đức Phật và sau Phật cũng đã có những nghi vấn như trên. Điển hình là phái Độc Tử Bộ và Vajjipataka. Lúc Đức Phật còn tại thế, có ngoại đạo tên là Độc Tử và Vajjipata xuất gia theo Phật, môn đồ của ông tiếp nối cho đến thế kỷ thứ hai sau khi Phật nhập Niết Bàn. Họ tách khỏi Nhất Thiết Hữu Bộ và thành lập một bộ phái tên là Độc Tử Bộ, chủ trương có Bổ Đạt Già La, Pudgala, Pudgala là một cá thể ngã, nhưng ngã này không giống như thần ngã hay linh hồn của ngoại đạo, có nguyên chất chủ tể tồn tại ngoài năm uẩn. Cái ngã Bổ Đạt Già La này không hẳn là năm uẩn, cũng không phải nằm ngoài năm uẩn, nhưng không phải là hoàn toàn không có. Vì khi người ta tạo nghiệp nhân lành dữ nhưng chưa thọ quả báo, tất phải có cái năng lực liên hệ giữa nghiệp nhân và quả báo trong tương lai. Nếu không có năng lực đó, khi người ta chết rồi, năm uẩn tan rã, cái gì dẫn đến sự hiện hữu trong tương lai? Do đó, hẳn phải có Bổ Đạt Già La duy trì nghiệp mới có thể có trạng thái luân hồi. Nếu chết rồi là hư vô thì đâu có luân hồi, đâu có giải thoát. Vả lại, Phật là đấng nhất thiết trí, biết hết mọi pháp. Nếu không có Bổ Đạt Già La, ngã thì lấy cái gì để biết mà thành nhất thiết trí? Tâm, tâm sở không thể biết hết mọi pháp, vì tâm, tâm sở biến diệt không ngừng, còn Bổ Đạt Già La này thường trú bất biến, mới biết cả sắc lẫn tâm một cách tự tại. Bộ phái này chia tất cả pháp thành ba nhóm: nhóm hữu vi pháp, nhóm vô vi pháp và nhóm phi cả hai. Bổ Đạt Già La thuộc nhóm thứ ba. Họ còn chia tất cả làm năm tạng hay làm năm kho. Thứ nhất, quá khứ pháp tạng. Thứ hai, hiện tại pháp tạng. Thứ ba, vị lai pháp tạng. Thứ tư, vô vi pháp tạng. Và thứ năm, bất khả thuyết pháp tạng. Bổ Đạt Già La thuộc tạng thứ năm này. Nghĩa Như Lai tạng trong Đại Thừa Phật Giáo về sau rất có quan hệ với thuyết Bổ Đạt Già La này. Trong 20 bộ phái Tiểu Thừa Phật Giáo Ấn Độ, ngoài Độc Tử Bộ ra còn có 4 bộ phái khác cũng đồng quan điểm trên, đó là Pháp Thượng Bộ Dhammottarika, Hiền Trụ Bộ Pradayanika, Chánh Lượng Bộ Samitya và Mật Lâm Sơn Bộ Chanagarika. Mặc dù Phật dạy về lý vô ngã Nhưng năm bộ phái này vẫn còn tin vào một cái ngã đặc biệt, có thật. Vì thế, các phái khác đã lên án họ là bị ngoại đạo trà trộn. Tuy nhiên, khái niệm ngã đặc biệt của họ có thể nói đã khơi mào cho những khái niệm như Pháp Thân, Phật Tánh, Như Lai Tạng, A Lại Gia Thức, Chân Như, Chân Tâm, Chân Không, Chân Ngã của Đại Thừa Phật Giáo sau này. Kinh điển giáo lý của Phật, vi diệu thầm thâm, bao la, bát nhã, các đệ tử hậu thế chỉ nắm vững được một phần nào thôi, nên mới sinh ra hàng chục bộ phái với những ý kiến khác nhau. Nhưng tụ trung, mọi sự khác biệt đều nằm xung quanh vấn đề ngã và pháp. Không và có, hữu và vô, như ngã pháp câu hữu, ngã không pháp hữu, ngã pháp câu không, pháp vô khứ lai, chư pháp đản danh, vân vân. Ngoài ra, vào thời Đức Phật còn tại thế, cũng có các vị tỳ kheo, mặc dù quán chiếu vô ngã, nhưng vẫn còn cái cảm giác tôi là. Thí dụ như kinh Khamaka thuộc Tương Ưng Bộ Kinh Samyutta 3:126 tập 3 Thiên Uẩn. Trong kinh kể lại chuyện tôn giả tên Khamaka bị trọng bệnh đau đớn. Các tỳ kheo khác đến viếng thăm rồi hỏi tôn giả Khamaka có thể chịu đựng đau đớn được không? Tôn giả Khamaka đáp là không chịu đựng được vì bệnh không thuyên giảm. Các tỳ kheo hỏi, trong năm thủ uẩn này, tôn giả Khamaka quán có cái gì là tự ngã hay ngã sở không? Tôn giả Khamaka đáp, tôi không quán cái gì là tự ngã hay ngã sở cả. Các tỳ kheo hỏi, nếu tôn giả Khamaka không quán cái gì là tự ngã hay ngã sở cả, thời tôn giả Khamaka là vị A-la-hán, các lậu hoặc đã được đoạn tận. Tôn giả Khamaka đáp, trong năm thủ uẩn này, tôi không quán cái gì là tự ngã hay ngã sở cả, nhưng tôi không phải là bậc A-la-hán, đã đoạn tận lậu hoặc. Dầu cho tôi có chứng được tôi là, nhưng tôi cũng không quán cái này là tôi. Các tỳ kheo hỏi, tôi là cái gì? Tôi là sắc hay khác sắc? Tôi là thức hay khác thức? Tôn giả Khamaka đáp, tôi không nói, tôi là sắc, là thọ, tưởng, hành, thức. Dầu rằng tôi có chứng được tư tưởng tôi là, nhưng tôi không có quán cái này là tôi. Này chư hiền, dầu cho vị thánh đệ tử đã đoạn tận năm hạ phần kiết sử, nhưng với vị ấy, cái dư tàn ngã mạn tôi là, dư tàn ngã dục tôi là, dư tàn ngã tùy miên tôi là, chưa được đoạn trừ. Vị ấy, sau một thời gian, sống tùy quán sự sanh diệt trong năm thủ uẩn này, ngã mạn tôi là, ngã dục tôi là, ngã tùy miên tôi là, chưa được đoạn tận, nay đi đến đoạn trừ. Sau cùng, qua cuộc đàm luận, tôn giả Khamaka và khoảng 60 vị tỳ kheo được tâm giải thoát khỏi các lậu hoặc. Mặc dù không quán năm uẩn là tôi, không quán sắc là tôi, thọ là tôi, vân vân, nhưng tôn giả Khamaka vẫn còn cảm giác tôi là, cùng với những dư tàn, ngã mạn, ngã dục, ngã tùy miên, tôi là. Trường hợp của tôn giả Khamaka không khác gì trường hợp của đa số chúng ta. Chúng ta được học giáo lý đầy đủ, nào là ngũ uẩn vô ngã, ngũ uẩn giai không, nhưng có ai chứng quả đâu, vẫn còn chấp ngã và phiền não đầy dẫy. Như vậy là sao? Phải quán như thế nào đây? Khi vừa nghe tôn giả Khamaka nói, tôi là, thì các thầy tỳ kheo liền hỏi ngay, tôi là cái gì? Tôi là có hay không? Nếu có, thì tôi là cái gì? Có phải là năm uẩn không? Nếu không phải là năm uẩn, thì là cái gì? Trong kinh là không bao giờ nói tôi là có hay không, mà chỉ nói cái này, cái kia không phải là tôi. Hiểu được năm uẩn không phải là tôi chưa đủ để chứng đạo. Cần phải tinh cần quán chiếu với thời gian, cái cảm giác dư tàn tôi là mới dần dần tan biến. Nhưng đối với những người không hành thiền, không quán chiếu, thì quả thật khó hiểu. Một thí dụ khác, tương tự vấn đề trên, đó là Kinh Giáo Giới Cấp Cô Độc. Kinh số 143 thuộc Trung Bộ Kinh Mahima Nikaya. Một hôm, trưởng giả cấp cô độc bị bệnh nặng, sắp lìa đời. Ngài Xá Lợi Phất và A Nan hay tin bèn đến thăm. Đến nơi, Ngài Xá Lợi Phất dạy cho trưởng giả phép quán vô ngã. Tôi xin trích dẫn vài đoạn kinh giáo hóa người bệnh. Kinh này tương đương với Kinh Giáo Giới Cấp Cô Độc, nhưng do Thiền Sư Nhất Hạnh dịch tương đối dễ hiểu hơn. Bây giờ, cư sĩ hãy quán niệm như sau về sáu giác quan. Con mắt này không phải là tôi không bị kẹt vào con mắt này. Cái tai này không phải là tôi không bị kẹt vào cái tai này. Cái mũi này không phải là tôi không bị kẹt vào cái mũi này. Cái lưỡi này không phải là tôi không bị kẹt vào cái lưỡi này. Thân thể này không phải là tôi không bị kẹt vào thân thể này. Ý căn này không phải là tôi không bị kẹt vào ý căn này. Cư sĩ hãy quán niệm tiếp như sau về sáu thức. Cái thấy này không phải là tôi không bị kẹt vào cái thấy này. Cái nghe này không phải là tôi không bị kẹt vào cái nghe này. Cái ngửi này không phải là tôi không bị kẹt vào cái ngửi này. Cái nếm này không phải là tôi không bị kẹt vào cái nếm này. Cái xúc này không phải là tôi không bị kẹt vào cái xúc này. Cái ý thức này không phải là tôi không bị kẹt vào cái ý thức này. Cư sĩ hãy quán niệm tiếp như sau về năm uẩn. Hình sắc không phải là tôi không bị giới hạn bởi hình sắc. Cảm thọ không phải là tôi không bị giới hạn bởi cảm thọ. Tri giác không phải là tôi không bị giới hạn bởi tri giác. Tâm hành không phải là tôi không bị giới hạn bởi tâm hành. Nhận thức không phải là tôi không bị giới hạn bởi nhận thức. Này cư sĩ, các pháp đều do nhân duyên sinh khởi và do nhân duyên hoại diệt. Thật ra, tự tánh của các pháp là không sanh cũng không diệt, không tới cũng không đi. Trong năm uẩn này, không có gì có thể được gọi là ta, là người, là thọ mạng. Không thấy được sự thực đó, tức là vô minh. Từ đầu đến cuối phép quán, không có cái gì là tôi hết, và tôi không bị kẹt hay giới hạn bởi cái gì hết. Vậy thì tôi là cái gì? Trong kinh không thấy nói tới, nhưng sau khi được Ngài Xá Lợi Phất hướng dẫn quán niệm như trên, thì ông cấp cô độc mệnh chung và sinh lên cõi trời tam thập tam thiên, tức là cõi trời đau lợi. Cũng tương tự như trên, trong kinh không phải của các ông thuộc tương ưng bộ kinh. Đức Phật dạy các tỳ kheo phải từ bỏ năm uẩn như sau. Này các tỳ kheo, cái gì không phải của các ông, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc cho các ông. Này các tỳ kheo, cái gì không phải của các ông? Sắc. Này các tỳ kheo, không phải của các ông, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc cho các ông. Thọ. Này các tỳ kheo, không phải của các ông, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc cho các ông. Tưởng. Này các tỳ kheo, các hành. Này các tỳ kheo, thức. Này các tỳ kheo, không phải của các ông, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc cho các ông. Ví như, này các tỳ kheo, có người mang lại cỏ, củi, các cành cây, lá của Cetapana này và đốt chúng, hay tùy theo duyên sử dụng chúng. Các ông có nghĩ rằng người ấy mang chúng tôi hay đốt hay tùy theo duyên sử dụng chúng tôi? Thưa không, bạch Thế Tôn, vì sao như vậy? Vì cái ấy không phải chúng con. Bạch Thế Tôn, cái ấy không phải thuộc tự ngã của chúng con. Cũng vậy, này các tỳ kheo, sắc không phải của các ông, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc cho các ông. Thọ không phải của các ông, tưởng không phải của các ông, các hành không phải của các ông, thức không phải của các ông, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc cho các ông. Con người là năm uẩn. Nay, nếu từ bỏ năm uẩn, thì còn lại cái gì đây? Và hơn nữa, cái gì biết từ bỏ năm uẩn? Phải có một cái không phải là năm uẩn, thì mới từ bỏ năm uẩn được chứ. Trong Bát Nhã Tâm Kinh nói, Bồ Tát Quán Tự Tài chiếu kiến ngũ uẩn giai không, liền thoát khỏi mọi khổ ấp. Như vậy, tức là vị Bồ Tát này thấy được ngũ uẩn vô ngã. Nhưng Bồ Tát dùng cái gì để chiếu kiến? Tự thân Bồ Tát không ngoài ngũ uẩn, do đó ta có thể nói ngũ uẩn quán tự tại, chiếu kiến thấy ngũ uẩn giai không cũng không sai. Vậy thì trong ngũ uẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức, cái nào thấy ngũ uẩn giai không? Sắc thấy ngũ uẩn giai không, hay thọ hay tưởng thấy ngũ uẩn giai không, hay hành hay thức thấy ngũ uẩn giai không? Phải có một cái gì trong ngũ uẩn quán tự tại thấy được ngũ uẩn giai không chứ? Giáo lý vô ngã nói không có cái ta, vậy thì ai chứng quả A La Hán? Ngài Xá Lợi Phất có chứng quả A La Hán không? Nếu có, thì ai chứng? Bởi vì Xá Lợi Phất chỉ là một cái tên, chỉ là một cái danh, đặt cho một ngũ uẩn. Do đó, khi ngũ uẩn tên Xá Lợi Phất chứng quả A-la-hán, thì uẩn nào chứng A-la-hán? Hay là cả năm uẩn đều chứng A-la-hán? Qua hai trường hợp trên của Bồ-Tát Quán Tự Tại và Ngài Xá Lợi Phất, ta có thể chắc chắn rằng sắc uẩn không thể quán chiếu và chứng quả. Còn lại bốn uẩn kia, thọ, tưởng, hành, thức, mà danh từ khác gọi là danh, mana hoặc tâm, citta, mai ra có phần trong việc quán chiếu và chứng quả. Các kinh sách thường lặp đi lặp lại ngũ uẩn không phải là ta, sắc không phải là ta, thọ không phải là ta, vân vân. Và nói cái ta chỉ là một danh từ tạm lập, một giả danh được đặt trên năm uẩn. Điều này hoàn toàn đúng, nhưng đi xa hơn một chút, người ta có thể hỏi, ai bịa đặt ra danh từ ta để gọi năm uẩn? Hoặc, cái gì gọi năm uẩn là ta? Nếu trả lời là, tất cả mọi người đồng ý gọi năm uẩn là ta, vậy thì mọi người là gì? Mọi người đều là năm uẩn, vậy thì uẩn nào bịa đặt ra cái danh từ ta? Hơn nữa, danh từ ta, ngã, không hẳn chỉ là một giả danh như cái bàn, cái xe. Khi thấy một miếng ván và bốn cái chân gỗ, mọi người Việt Nam đều đồng ý gọi đó là cái bàn, thì danh từ cái bàn xuất hiện. Này, nếu tất cả người Việt Nam đồng ý gọi cái bàn là cái ghế, thì danh từ cái ghế được xuất hiện. Do đó, danh từ cái bàn hay cái ghế không có thật, chỉ là giả danh do người ta đồng ý đặt ra. Cái xe cũng vậy. Khi có khung xe, bánh xe, lớp xe, cản xe, cửa xe, mui xe, thùng xe, trục xe, vân vân được ráp lại chung với nhau thì người ta gọi đó là cái xe, và danh từ cái xe được sinh ra. Này, nếu tất cả mọi người đồng ý gọi cái xe là cái bàn cũng được. Đó chỉ là vấn đề quy ước, convention. Nhưng cái ta, cái ngã, không phải chỉ là một danh từ quy ước và giả lập trên năm uẩn, mà nó là một cảm giác thâm sâu trong lòng mọi người. Khi hai đứa bé cỡ 1-2 tuổi chơi chung với nhau, nếu đứa này giật đồ chơi của đứa kia thì tức khắc đứa kia sẽ la khóc, cào cấu đứa này. Hai đứa bé này chưa biết nói, chưa biết bịa đặt ra danh từ ta, nhưng chúng đã có một cái ngã, một cái ta trong người rồi. Một cái ngã thâm căn cố đế, tích trữ và duy trì từ nhiều kiếp. Cái ngã này trong duy thức học gọi là câu sinh ngã chấp, tức là một cái ngã được sinh ra cùng lúc với con người. Trả lời nghi vấn. Giờ đây, chúng ta thử trả lời những câu thắc mắc ở trên để xem sao vô ngã còn gì không. Câu hỏi thứ nhất. Vô ngã tức không có ta, vậy thì ai đi tái sinh? Trả lời. Các bộ luận trả lời rằng không có một cái ta, một cái ngã nào đi tái sinh hay đầu thai hết. Khi năm uẩn này tan rã, thì có một dòng nghiệp lực đi tái sinh. Câu hỏi thứ hai. Không có ta, thì ai tạo nghiệp, ai chịu quả báo? Trả lời. Đa số Phật tử, dù muốn, dù không, đều chấp vào một cái ngã. Cái ta. Thông thường, ai nấy đều nghĩ rằng, tôi tu kiếp này, thì kiếp sau, tôi sẽ hưởng phước sung sướng. Nghĩ như vậy, trên phương diện tục đế, tức là trên phương diện bình dân, kể ra cũng đúng chứ không sai. Vì nếu tôi tu kiếp này mà kiếp sau người khác hưởng phước thì tôi tu làm chi? Nhưng theo giáo lý vô ngã thì cái tôi kiếp này không phải là cái tôi kiếp sau nữa. Vì ngũ uẩn kiếp này sau khi chết nó tan rã, và ngũ uẩn kiếp sau là một ngũ uẩn khác. Do đó, không thể nói tôi kiếp này chính là tôi kiếp sau, vì hình sắc của thân kiếp sau sẽ hoàn toàn khác. Bốn uẩn kia, thọ, tưởng, hành, thức cũng vậy. Nhưng giữa hai cái ngũ uẩn này được nối tiếp với nhau bởi một dòng nghiệp lực. Trong kiếp sống này, nếu tạo tác bất cứ cái gì qua thân, khẩu, ý, thì nó đúc kết thành nghiệp, karma, tức là một loại năng lực vô hình. Và chính cái năng lực, nghiệp lực vô hình này sẽ tiếp tục trôi chảy và xuất hiện nơi ngũ uẩn kế tiếp. Vì thế, những gì ngũ uẩn kiếp này làm, thì ngũ uẩn kiếp sau, tuy khác, sẽ phải chịu ảnh hưởng. Luận sư Phật âm, Buddha Gosa, trong Thanh Tịnh Đạo, Visuddhimagga, chương 19, đoạn Nghi Thanh Tịnh, câu 20, có nói: Không có người làm nghiệp, cũng không có người gặp quả báo, chỉ có hiện tượng trôi chảy, thấy khác thế là không đúng. Theo Ngài Phật âm thì không có người nào tạo nghiệp, mà chỉ có một sự tạo nghiệp, không có ai chịu quả khổ, mà chỉ có một sự đau khổ, cũng như không có trời mưa, mà chỉ có một sự mưa. Tất cả chỉ là một dòng biến chuyển vô chủ của tâm sinh vật lý, trong đó không có người nào là chủ nhân tác động cả. Nhưng nói theo cách khác, chính tâm sở, tác ý, sitana, hay ý muốn làm, tức ý nghĩ, nằm bên trong hành động, tự nó là người tạo nghiệp, nó khởi lên, tác động, khiến thân, khẩu, ý tạo nghiệp. Và tâm sở thọ, vidana, tức cảm thọ, là người chịu quả vì phải cảm thọ đau buồn hay vui sướng. Câu hỏi thứ ba: Không có ta, vậy ai tu, ai giải thoát? Trả lời: Không có ai tu, mà chỉ có một hợp thể, năm uẩn hay danh sắc tu. Không có ai giải thoát, mà chỉ có một sự giải thoát, tức là dòng nghiệp lực chấm dứt khi năm uẩn này tan rã. Nó không tiếp tục trôi chảy sang đời sống khác. Câu hỏi thứ tư: Không có ta thì ai vãng sinh về cực lạc? Trả lời: Ngũ uẩn nào niệm Phật, thiết tha, cầu sinh về cực lạc, thì sau khi chết, ngũ uẩn này tan rã, dòng nghiệp thức sẽ tái sinh về cảnh giới cực lạc. Câu hỏi thứ năm: Vô ngã, vậy ai chứng A-la-hán? Ai thành Phật, ai nhập Niết Bàn? Trả lời: Khi một hành giả, một dòng tâm sinh vật lý, tu tập, diệt trừ được cái ta hay bản ngã, thì chứng quả A-la-hán. Phật và A-la-hán đều chứng được vô ngã, nhưng khác nhau ở chỗ, trong vô lượng kiếp trước, Phật đã hành Bồ-Tát Đạo, tích tụ vô lượng tông đức và trí tuệ. Không có ai nhập Niết Bàn, bởi vì Niết Bàn không phải là một nơi chốn, mà là một trạng thái tâm linh. Khi chứng quả A-la-hán, tức là đạt được Niết Bàn, còn gọi là hữu dư y Niết Bàn, tức Niết Bàn còn dư báo là thân và tâm. Khi vị A-la-hán viên tịch thì gọi là vô dư y Niết Bàn, tức là không còn lưu lại năm uẩn. Trên đây là trả lời các câu hỏi qua giáo lý vô ngã của truyền thống Nam Tông, Nguyên Thủy Theravada. Không biết bạn đọc có hiểu và chấp nhận được không? Nếu được thì quá tốt, còn không thì tôi sẽ tiếp tục bàn luận và giải đáp. Vấn đề ngôn ngữ. Trong chương vô ngã ở trước, phần hai loại ta, tôi có nói về sự giới hạn của ngôn ngữ, gây ra lủng củng và mâu thuẫn. Chẳng hạn như, trong những thí dụ sau: Ta trôi lăn trong sinh tử, luân hồi bởi vì chấp ngũ uẩn là ngã. Ta chấp ngũ uẩn là ngã nên trôi lăn trong sinh tử luân hồi. Vì vô minh, ta chấp danh sắc là ngã, cho giả là thật. Vì thế, ta tái sinh luân hồi, lang thang từ kiếp này sang kiếp khác. Bị màn vô minh che lấp, ta chấp ngũ uẩn là ta, và đó là nguyên nhân đưa đến sanh tử, tử sanh. Những cách nói trên đều bao gồm một câu chính, ta chấp ngũ uẩn là ta. Trong câu này có bốn phần. Phần một, ta. Phần hai, chắc. Phần ba, ngũ uẩn. Phần bốn, là ta. Khi nghe như vậy, có người thắc mắc, giáo lý vô ngã nói không có ta, vậy thì ai chấp? Cái ta ở phần một là cái ta nào, ở đâu ra mà chấp cái này, cái kia? Cái ta phần một có khác cái ta phần bốn không? Nếu ta không chấp ngũ uẩn là ta, thì chấp cái gì là ta? Nếu ta không phải là ngũ uẩn, thì ta là cái gì? Mới vô đầu câu, đã có cái ta đứng lù lù ngay đó rồi, thì nói gì đến vô ngã? Nếu bỏ cái ta ở phần một đi, thì câu nói này thiếu chủ từ, không ai hiểu được. Khi nói ta chấp ngũ uẩn là ta, tức là vô tình xác nhận sự có mặt của cái ta, dù có chấp hay không chấp ngũ uẩn, dù các phần 2, 3, 4 có hay không. Bởi vì ta là chủ từ của câu nói, do ta đã có nên ta mới chấp cái này cái kia được. Khi cái ta đã có, đã hiện hữu thì nó có thể chấp bất cứ cái gì khác ngoài năm uẩn là ta cũng được. Nó có thể chấp hoa là ta, núi là ta, nước là ta, không gian là ta. Ví dụ như, khi ta héo buồn thì ta nghĩ ta là hoa tươi mát. Khi ta bị xao xuyến, bồn chồn thì ta nghĩ ta là núi vững vàng. Khi ta bị lay động, lăn xăng thì ta nghĩ ta là nước tĩnh lặng. Khi ta cảm thấy yếu đuối, nhỏ bé, thì ta nghĩ ta là không gian thênh thang. Khi ta hay cái ngã đã có mặt rồi, thì muốn chấp hay tự cho ta là gì cũng được, không nhất thiết phải là ngũ uẩn.